A Nan, thiện nam tử vì ấm thọ không gặp tà niệm nên phát minh viên định trong pháp Tam Ma Đề, tâm thích huyền ứng, cứu xét tinh vi, tham cầu sự linh cảm. Lúc bấy giờ, Ma Vương nhân dịp tiện lợi nhập xác người, miệng nói kinh pháp mà người ấy không tự biết là bị ma nhập. Người ấy nói đã chứng niết bàn vô thượng, đến chỗ tu của thiện nam tử, ngồi trên tọa cụ giảng nói, khiến các thính giả thấy thân mạng như được 100 tuổi, tham sanh ái nhiễm không chịu rời bỏ, thân làm tôi tớ, dân cúng ẩm thực, y phục, ngọa cụ, y dược, chẳng nệ khó nhọc. Tin lầm vị ấy là bậc tiên sư, thiện trí thức, sanh lòng luyến ái như keo sơn, vọng tưởng như được pháp chưa từng có. Các thính giả ngu xuẩn mê muội ấy lầm tưởng là Bồ Tát giáng thế, thân cận và hết lòng nghe theo ma giáo, phá hoại luật nghi của Phật, lần lượt hành động tham dục ô nhiễm. Người ma ấy ưa nói, do tham dục sanh ra ở tiền kiếp, đến hiện tại là chồng vợ anh em, trước độ người thân sao độ kẻ sơ, kết cuộc độ tất cả để dắt nhau về thế giới riêng biệt. Ma Vương ưa nói có một thế giới riêng biệt của chủng tộc họ, cũng là thế giới an nghỉ của chư Phật, luôn luôn có chư Phật trụ, dễ bề lễ bái cúng dường. Hoặc Ma Vương nói chủng tộc họ ở một tầng trời riêng biệt có hào quang rực rỡ để dối gạt người. Vì thế, các thính giả mê muội tin lầm lời dối gạt của Ma Vương, quên mất bổn tâm chân như viên giác, nên biết có hạn lệ quỷ, tuổi già không tu hóa ma, gia nhập chủng tộc Ma Vương. Ma Vương phá hư người trong một thời gian, đến khi nhàm chán bỏ xác, thì cả nhóm ma giáo, thầy ma và trò ma đều không trốn tránh được định luật nhân quả chí công. A Nan, ông tu hành phải hiểu thấu sáng suốt và thận trọng, ngăn ngừa trước tất cả ma giáo để giải thoát luân hồi sanh tử. Nếu mê muội dướng vào cạm bẫy của ma giáo thì ưng đọa vô gián địa ngục. A Nan, thiện nam tử, vì ấm thọ không gặp tà niệm nên phát minh viên định trong pháp Tam Ma Đề, tâm thích thâm nhập, chuyên cần khổ hạnh, vào chốn vắng vẻ tịch mịch, tham cầu sự tịnh mật. Lúc bấy giờ, Ma Vương nhân dịp tiện lợi nhập xác người, miệng nói kinh pháp mà người ấy không tự biết là bị ma nhập. Người ấy nói đã chứng niết bàn vô thượng, đến chỗ tu của thiện nam tử, ngồi trên tọa cụ giảng nói, khiến các thính giải biết căn nghiệp, lại có khi bày trò tà thuật, gọi một người ở nơi nào đó bảo rằng nhà ngươi chưa chết nhưng đã làm súc sanh, có đuôi ở phía sau trôn, để rồi bảo một kẻ khác đến đạp đuôi thì người kia không đứng dậy được. Ma Vương làm như thế cốt yếu khiến cho các thính giả thấy việc lạ lùng, sanh ra khiếp sợ, bái phục để dễ bề thao túng. Ma Vương biết được tư tưởng đương thời của mỗi người, ai có tâm niệm gì Ma Vương đều biết. Ma Vương hành động ngoài phạm vi khổ hạnh, chuyên trì Phật luật, thường chê bai các vị tỳ khưu, nhục mạ đồ chúng, ưa vạch lá tìm sâu, tiết lộ xuyên tạc việc cá nhân của người, không sợ người oán hận, miệng ưa nói quả phước, gặp thời tiết thì đền trả, không có sai chạy, đừng lo chi hết. Nên biết có hạng đại lực quỷ, tuổi già không tu hóa ma, gia nhập chủng tộc Ma Vương. Ma Vương phá khư người trong một thời gian, đến khi nhàm chán bỏ xác, thì cả nhóm ma giáo, thầy ma và trò ma đều không trốn tránh định luật nhân quả chí công. A Nan, ông tu hành phải hiểu thấu sáng suốt và thận trọng, ngăn ngừa trước tất cả ma giáo để giải thoát luân hồi sanh tử. Nếu mê muội dướng vào cạm bẫy của ma giáo thì ưng đọa vô gián địa ngục. A Nan, thiện nam tử, vì ấm thọ không gặp tà niệm nên phát minh viên định trong pháp Tam Ma Đề, tâm thích tri kiến, chuyên cần khổ hạnh, cứu xét tham cầu túc mạng thông. Lúc bấy giờ, Ma Vương nhân dịp tiện lợi nhập xác người, miệng nói kinh pháp mà người ấy không tự biết là bị ma nhập. Người ấy nói đã chứng niết bàn vô thượng, đến chỗ tu của thiện nam tử, ngồi trên tọa cụ giảng nói. Thoạt nhiên thuyết chỗ pháp hiện ra hột bửu châu, Ma Vương lại bày trò tà thuật, hóa là một con thú ngậm hột bửu châu, hoặc hóa thêm nhiều trân bửu khác, hoặc hóa ra sách vở thư phù, các vật dụng kỳ dị, trao cho các thính giả cầm xem rồi cho nhập vào hình thể, hoặc bảo một người chôn kín dưới đất hột bửu châu, nhưng hột bửu châu vẫn chiếu sáng lên trên, khiến các thính giả tưởng lầm được pháp chưa từng có. Ma Vương bắt người đồng cốt và nhóm ma giáo của họ chỉ ăn rau hoặc bánh, hoặc mỗi ngày ăn mè hay bắp, nhưng thân thể vẫn mập vì nhờ sức ma ủng hộ. Ma Vương phỉ báng các vị tỳ khưu, miệt thị đồ chúng, không sợ hờn giận, miệng ưa nói mơ hồ. Ở xứ kia có kho chứa các trân bửu, đó là chỗ kín nhiệm của nhất thiết thánh hiền, để mê hoặc nhân tâm. Nên biết, có những hạng sơn lâm, thổ địa, thành hoàng, xuyên nhạc, quỷ thần, tuổi già không tu, hóa ra ma, gia nhập chủng tộc Ma Vương. Ma Vương và ma chúng ưa bày trò uế trượt, phá hoại luật nghi của Phật, ám muội những kẻ theo họ sa mê ngũ dục, tánh tình thích thay đổi, không nhất định việc làm nào cả. Ma Vương phá hư người trong một thời gian, đến khi nhàm chán bỏ xác thì cả nhóm ma giáo, thầy ma và trò ma đều không trốn tránh được định luật nhân quả chí công. A Nan, ông tu hành cần hiểu thấu sáng suốt và thận trọng, ngăn ngừa tất cả ma giáo để giải thoát luân hồi sanh tử. Nếu mê muội vướng vào cạm bẫy ma giáo thì ưng đọa vô gián địa ngục. A Nan, thiện nam tử, vì ấm thọ không gặp tà niệm nên phát minh viên định trong pháp Tam Ma Đề, tâm thích thần thông biến hóa, cứu xét hóa nguyên, tham cầu thần lực. Lúc bấy giờ, Ma Vương nhân dịp tiện lợi nhập xác người, miệng nói kinh pháp mà người ấy không tự biết là bị ma nhập. Người ấy nói đã chứng niết bàn vô thượng, đến chỗ tu của thiện nam tử, ngồi trên tọa cụ giảng nói. Người ấy lại bày trò tà thuật biến hóa, khi thì cầm đèn sáng ở tay, khi thì giả bộ nắm tia sáng rồi phóng tia sáng tỏa lên đảnh của thính giả, khiến thính giả có tia sáng như lửa ở trên đầu, cao độ 2 thước, nhưng tia sáng không nóng, không cháy. Khi thì rời tọa cụ đi trên mặt nước dễ dàng như đi trên mặt đất, khi thì ngồi im lặng giữa hư không, khi thì chung vào bình hoặc đẩy, đi xuyên qua cây hoặc vách, không có ngăn ngại, chỉ đối với binh đao thì không được tự tại. Ma Vương giả xưng là Phật, thân mặc bạch y, không sợ tội lỗi, dám thọ sự lễ bái của các vị tỳ khưu, chớ không biết làm như vậy tổn đức vô biên. Ma Vương che bai thiền luật, xuyên tạc những người trì giới thanh tịnh, khinh bỉ đồ chúng, tiết lộ việc cá nhân của người mà không sợ oán hận. Ma Vương lại ưa nói đắc thần thông tự tại, độ người thấy được cảnh Phật, phô bày phép tắc biến hóa, nhưng đó là ma lực giả dối, chớ không có chi chân thiệt. Ma Vương ưa khen ngợi kẻ bán pháp phá giới, ca tụng những việc tham dục ô nhiễm, ngoan cố không chịu bỏ tật xấu, lại dùng rúng cọ xác để truyền đạo, thật là hiểm độc. Nên biết, các hạng sơn tinh, hải tinh, phong tinh, hà tinh, thổ tinh có sức mạnh ở thế gian. Các cây cổ thụ đã sống qua nhiều kiếp đều có thể thành tinh mị, long mị, cho tới một số tiên hưởng hết phước quả, chuyển kiếp làm ly mị hoặc yêu quái, tuổi già không tu hóa ma, gia nhập chủng tộc Ma Vương. Ma Vương phá cư người trong một thời gian, đến khi nhàm chán bỏ xác, thì cả nhóm ma giáo, thầy ma và trò ma đều không trốn tránh được định luật nhân quả chí công. A Nan, ông tu hành phải hiểu thấu sáng suốt và thận trọng, ngăn ngừa tất cả ma giáo để giải thoát luân hồi sanh tử. Nếu mê muội vướng vào cạm bẫy của ma giáo thì ưng đọa vô gián địa ngục. A Nan, thiện nam tử vì ấm thọ không gặp tà niệm nên phát minh viên định trong pháp Tam Ma Đề, tâm thích nhập diệt, cứu xét hóa tánh, tham cầu thâm không. Lúc bấy giờ, Ma Vương nhân dịp tiện lợi nhập xác người, miệng nói kinh pháp mà người ấy không tự biết là bị ma nhập. Người ấy nói đã chứng niết bàn vô thượng, đến chỗ tu của thiện nam tử, ngồi trên tòa cụ giảng nói. Ma Vương phô diễn phép tắc biến hóa như các thính giả bỗng nhiên tan mất, rồi từ hư không hiện trở lại, khi còn khi mất tùy ý của Ma Vương. Khi thì Ma Vương hiện thân trong sáng như ngọc lưu ly, khi thì thả xuôi tay chân và cho bốc hơi lên thơm ngào ngạt như hương chiên đàn. Ma Vương cố ý bày nhiều thứ tà thuật lạ thường để cho các thính giả trông thấy mà khiếp sợ bái phục. Ma Vương chê bai luật nghi của Phật, ghen ghét các vị xuất gia tu hành giải thoát. Vì Ma Vương không quyến rũ được, Ma Vương xúi dục người phản Phật, phản sư, phá hoại giới thể, ưa buông lời kích bác đạo lý nhân quả luân hồi. Như nói chẳng có nghiệp báo vay trả chi hết, chết là hết, chẳng có thân sao. Thánh giới phàm như nhau, dầu tham dục ô nhiễm cũng đắc không tịch, dầu thọ dục uế trượt cũng đắc không tâm. Đó là lời nói xảo quyệt thất đức vô cùng. Nên biết các thứ nhật thực, nguyệt thực, kim ngọc, chi thảo, cho tới lân phụng quy hạt đã sống qua ngàn muôn kiếp, có thể thành tinh linh, tuổi già không tu hóa ma, gia nhập chủng tộc Ma Vương. Ma Vương phá hư người trong một thời gian, đến khi nhàm chán, bỏ xác, thì cả nhóm ma giáo, thầy ma và trò ma đều không trốn tránh được định luật nhân quả chí công. A Nan, ông tu hành phải hiểu biết sáng suốt và thận trọng ngăn ngừa trước tất cả ma giáo để giải thoát luân hồi sanh tử. Nếu mê muội vướng vào cạm bẫy của ma giáo thì ưng đọa vô gián địa ngục. A Nan, thiện nam tử, vì ấm thọ không gặp tà niệm nên phát minh viên định trong pháp Tam Ma Đề, tâm thích trường thọ, cứu xét tân khổ, tham cầu sống lâu, dứt phân đoạn sanh tử, ước mong sớm thay đổi tướng vi tế cho được vĩnh cửu. Lúc bấy giờ, Ma Vương nhân dịp tiện lợi nhập xác người, miệng nói kinh pháp mà người ấy không tự biết là bị ma nhập. Người ấy nói đã chứng niết bàn vô thượng, đến chỗ tu của thiện nam tử, ngồi trên tòa cụ giảng nói. Người ấy tuyên bố rằng du hành khắp thế giới không có gì ngăn ngại, hoặc đi đến một phương xa nào, trải qua muôn dặm cũng trong nháy mắt trở về chỗ cũ, lại còn lấy được đồ Phật ở phương xa đó làm tin, hoặc ở một nơi trong căn nhà đi độ hai bước, khiến các chỗ khác đồng quy tự vẫn cách. Trái lại, thế nhân giàu có đi mau cách nào và đi trong bao nhiêu năm cũng không được như vậy. Ma Vương ưa nói giả dối huyễn hoặc để cho các thính giả lầm tưởng là Phật tại thế. Ma Vương lại dám nói chúng sanh ở khắp mười phương đều là con của ta, ta sanh ra chư Phật ứng hiện trong các thế giới, ta là vị Phật căn bổn xuất thế tự nhiên, không cần nhân tu hành mà chứng thánh quả. Thật là lời nói xảo quyệt độc ác vô biên. Nên biết Ma Vương trụ thế như vậy khiến quyến thuộc Giá Văn Trà và tỳ xá đồng tử của Tứ Thiên Vương, người phát tâm, kẻ có sức mạnh hư minh, hoặc hiện hình quỷ quái kỳ dị làm cho người tu hành thấy sợ, hoặc giả xưng là chấp kim can thần bàn phép cho người sống lâu, hoặc hiện thân mỹ nữ sa mê tham dục, trong vòng một năm trí não khô kiệt, ngồi nói lảm nhảm một mình như điên, vì yêu mị hôn ám phá rối, tới mức cuối cùng dầu có kẻ bị pháp luật truy tố nhưng chưa xử đã chết khô. A Nan, ông tu hành phải hiểu biết sáng suốt và thận trọng, ngăn ngừa trước tất cả ma giáo để giải thoát luân hồi sanh tử. Nếu mê muội vướng vào cạm bẫy của ma giáo thì ưng đọa vô gián địa ngục. A Nan, ông phải biết 10 loại ma kể trên đến thời kỳ mạt pháp ẩn vào chánh pháp của Phật, hoặc giả làm tỳ khưu, tỳ khưu ni, hoặc giả làm thiện nam tín nữ, hoặc nhập xác người, hoặc tự hiện hình. Nói dối trá là đã chứng quả vị chánh biến tri giác, lại khen ngợi sự tham dục ô nhiễm, phá hoại giới luật của Phật, thầy ma và trò ma sa vào cảnh tham dục ô nhiễm truyền kế nhau. Đó là tà tinh yêu mị vô cùng hiểm độc thâm nhập tâm phủ. Ít thì 9 đời, nhiều thì 100 đời, chủ trương phá hoại những người chân thiệt tu hành bị thối chuyển, sa ngã, phản nghịch chánh pháp để làm quyến thuộc của ma vương, chớ không để làm kế thừa cho Phật. Người nào bái phục và sống theo mạng lệnh của ma vương, hành động độc ác, thì khi lâm chung chắc làm dân ma, tiêu mất chánh biến tri giác, sa đọa vào vô gián địa ngục. Vậy ai đã phát nguyện thuần túy tu hành giải thoát, thủy chung như nhất, tất nhiên phải hết sức cẩn thận, xa lánh các loại chướng ma. A Nan, ông và đại chúng, dầu có đắc quả vô học, cũng không nên vội nhập niết bàn. Quý vị phải nguyện ở đời mạt pháp, phát tâm đại từ đại bi, bảo hộ những người có đức tin thẳm sâu, quyết chí theo tam bảo, cầu đạo giải thoát, chân thiệt tu hành, có thủy có chung. Quý vị luôn luôn tận tâm cứu độ các chân Phật tử ấy, tránh khỏi ma giáo, đắc chánh tri kiến, viên chứng Phật quả. Nay ta cứu độ quý vị, giải thoát sanh tử khổ hải, tất nhiên quý vị có bổn phận soi gương mẫu của ta, hoàn toàn y giáo phụng hành, gọi là báo Phật ân. 18. Ông phải biết, 10 thứ thiền định biến hiện cảnh vật như thế đều do công dụng của tưởng ấm ma chuyển động phát sanh. Vì hành giả ngoan cố tối tâm, vọng tưởng điên đảo, không suy xét sáng suốt nên gặp tà duyên, mê muội mà chẳng tự biết, dám giả xưng là chứng thánh, thành thử phạm tội đại vọng ngữ, ưng đọa vô gián địa ngục. Thế nên ông và tất cả đại chúng phải nhất tâm y giáo phụng hành như vậy. Sau khi Như Lai nhập diệt, ở trong đời mạt pháp, dĩ tận lực truyền bá nghĩa lý nhiệm màu giải thoát, không nên sơ suất để cho những chướng ma có đủ phương tiện phá hoại, đồng thời hoàn toàn hy sanh bảo hộ các vị thanh tịnh thuần túy chân tu thành đạo Bồ Đề vô thượng. Diễn nghĩa hết quyển chính. Yếu giải kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển chính. 1. Thập bát sắc giới thiên, tức 18 bậc thiên ở 18 tầng trời sắc giới, bao gồm 1. Phạm chúng thiên, 2. Phạm phủ thiên, 3. Đại phạm thiên. 3 bậc thiên kể trên gọi chung là sơ thiền thiên. 4. Là thiểu quang thiên, 5. Vô lượng quang thiên, 6. Quang âm thiên. 3 bậc thiên kể trên gọi chung là nhị thiền thiên. 7. Là thiểu tịnh thiên, 8. vô lượng tịnh thiên, chính biến tịnh thiên. Ba bậc thiên kể trên gọi chung là tam thiền thiên. 10 là phước sanh thiên, 11 phước ái thiên, 12 quảng quả thiên, 13 vô tưởng thiên. Bốn bậc thiên kể trên gọi chung là tứ thiền thiên. 14 là vô phiền thiên, 15 vô nhiệt thiên, 16 thiện kiến thiên, 17 thiện hiện thiên, 18 sắc cứu cánh thiên. 2. Tứ vô sắc giới thiên, tức là bốn bậc thiên ở bốn tầng trời vô sắc giới, bao gồm 1. Không xứ thiên hoặc không vô biên xứ thiên, 2. Thức xứ thiên hoặc thức vô biên xứ thiên, 3. Vô sở hữu xứ thiên, 4. Phi tưởng phi tưởng xứ thiên. 3. Mạng, ngã mạng, tà mạng, quá mạng, mạng quá mạng, tăng thượng mạng, ti liệt mạng, có 7 thứ mạng. 1. Mạng, nghĩa là đức tài hơn người ít mà tưởng hơn nhiều. 2. Ngã mạng, tự phụ tưởng mình có đức cao tài giỏi, hiếp đáp, chê bai, phỉ báng người. 3. Tà mạng, là tu theo tà giáo, được chút ít thần thông biến hóa hoặc hiểu biết một phần nào về quá khứ vị lai, rồi khinh rẻ mạt sát người. 4. Quá mạng, là đức tài bằng người mà cho là hơn, hoặc thua người mà cho là bằng. 5. Mạng quá mạng, đức tài thua người nhiều mà kiêu căng cho là hơn. 6. Tăng thượng mạng, tự tôn tự đại, chưa chứng thánh mà cho là chứng thánh. 7. Ti liệt mạng, đức tài thua người nhiều mà cho là không thua hoặc thua ít. Mạng là một trong 10 món phiền não căn bổn danh gọi thập kiết sử. Thập kiết sử tức là 10 món trói buộc người trong tam giới đau khổ và sai khiến người luân hồi sanh tử. Thập kiết sử bao gồm 1. Tham, 2. Sân, 3. Si, 4. Mạng, 5. Nghi, 6. Thân kiến, 7. Biên kiến, 8. Kiến thủ, 9. Tà kiến, 10. Giới cấm thủ. Yếu giải, hết quyển chính.